Hoa Kỳ hy vọng Việt Nam sẽ sớm thực hiện các biện pháp để giải quyết những quan ngại mà Tổng thống Donald Trump vừa nêu về quan hệ thương mại hai nước. Thông tấn xã Việt Nam trích lời phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết hôm 1 tháng 7. Trả lời phỏng vấn Fox Business hôm 26 tháng 6, ông Trump nói rằng Việt Nam đang lợi dụng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ông Trump nói, Việt Nam gần như là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong số tất cả các nước. Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sáng ngày 1 tháng 7 cho thông tấn xã Việt Nam biết, Tổng thống Hoa Kỳ quyết tâm theo đuổi các điều khoản đầu tư và thương mại tự do, công bằng và trên cơ sở đôi bên cùng có lợi cho các doanh nghiệp, nông dân và người lao động Hoa Kỳ trong quan hệ với tất cả các đối tác kinh tế của Hoa Kỳ, trong đó có nước bạn như Việt Nam. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với các đối tác Việt Nam về sự mất cân bằng thương mại và hy vọng Việt Nam sẽ sớm thực hiện các biện pháp để giải quyết những quan ngại này của chúng tôi trên tinh thần xây dựng, phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ nói thêm. Trước đó, hôm 28 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội muốn phát triển quan hệ thương mại công bằng với Mỹ sau khi bị Tổng thống Donald Trump cáo buộc là đang lạm dụng Mỹ về thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Trả lời qua email về chỉ trích của ông Trump, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói với VOA rằng Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ theo hướng tự do công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
Sau nhiều năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU hôm 30 tháng 6 ký Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư mà hai phía nói rằng sẽ đặt một cột mốc trong quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai bên. Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmström và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh tham dự lễ ký tại Hà Nội. Tuyên bố chung nói rằng đây là Hiệp định Thương mại Tự do tham vọng nhất của EU với một nền kinh tế mới nổi cho tới nay và dựa trên một cam kết chung của hai bên đối với tự do hóa thương mại mang tính cởi mở, công bằng và dựa trên luật lệ và quá trình hội nhập kinh tế. Thông cáo của hai bên có đoạn, các hiệp định sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xa hơn nữa và tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, qua đó làm sâu sắc sự hợp tác và củng cố quan hệ lâu bền giữa hai phía. Thông cáo cho biết thêm, các hiệp định này cũng củng cố thêm sự can dự của EU với khu vực Đông Nam Á, khu vực có đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và EU, hướng tới mục tiêu về một mối quan hệ thương mại và đầu tư gần gũi hơn giữa hai khu vực. EU không chỉ hoan nghênh những bước tích cực gần đây của Quốc hội Việt Nam trong các vấn đề về lao động, cụ thể là việc phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về thương lượng tập thể, cũng như kế hoạch thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi tại kỳ họp tiếp theo vào mùa thu năm 2019, mà còn về kế hoạch của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc trình Công ước 105 về việc bãi bỏ cưỡng ép lao động và 87 về quyền tự do hội họp và bảo vệ quyền tổ chức của ILO lên Quốc hội Việt Nam để tiến hành thủ tục phê chuẩn các công ước này và các năm tương ứng là 2020 và 2023. Một số nhà hoạt động và các tổ chức nhân quyền nêu lên quan ngại về các vấn đề liên quan tới lao động ở Việt Nam trước khi các hiệp định được ký kết. Tin cho hay, các hiệp định này sẽ được trình lên Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và Nghị viện EU để được thông qua, cũng như được trình lên các nghị viện quốc gia của các nước thành viên EU đối với trường hợp của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại lễ ký kết rằng hai hiệp định trên mở ra chương trình mới hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam và EU, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hai bên.
Các cánh rừng ở các tỉnh Trung Bộ Việt Nam đang cháy dữ dội do thời tiết nắng nóng, làm ít nhất một người chết và buộc chính quyền phải huy động gần 5.000 người dân địa phương để tham gia dập lửa theo kiểu du kích và chưa sử dụng máy bay chữa cháy. Vào chiều ngày 1 tháng 7, khi thị sát đám cháy rừng ở tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ nói rằng việc chữa cháy bằng máy bay hiện không khả thi. Báo Thanh Niên trích lời ông Huệ nói, phương án hiệu quả nhất là thực hiện chữa cháy theo kiểu du kích, dùng máy cưa xăng để tạo đường băng cản lửa, cô lập đám cháy và dùng máy thổi để dập tắt đám cháy. Vừa rồi có ý kiến đề nghị chúng tôi điều động trực thăng của binh đoàn 18 Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng vào Hà Tĩnh để tham gia chữa cháy rừng, nhưng do phạm vi xảy ra cháy rừng quá rộng và gió Lào thổi mạnh nên máy bay trực thăng đi cũng rất nguy hiểm. Do vậy, phương án này cũng được chính phủ nghiên cứu, tính đến nhưng chưa sử dụng đến vì không khả thi. Báo Thanh Niên trích lời ông Huệ nói, Vào những ngày gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng do bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Hôm 1 tháng 7, báo Pháp Luật Online dẫn lời ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm Lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, công tác chữa cháy rừng ở nước ta khó có thể áp dụng máy bay trực thăng vì gió Lào thổi mạnh cộng với địa hình đồi núi nên việc sử dụng máy bay rất nguy hiểm. Trong khi đó, tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoa, 55 tuổi, đã tử vong khi tham gia trực tiếp chữa đám cháy rừng, theo Thông tấn xã Việt Nam. Từ huyện Nam Đàn, ông Lương Văn Quang, người dân địa phương nơi xảy ra vụ cháy rừng, nói với VOA.
Trường hợp của chị Hoa là vừa là phụ nữ, lại vừa là ngay ở chỗ đèo dốc, ngay chỗ cái rừng dốc, cho nên là cộng thêm thứ nhất là gió, thứ hai là lửa, thứ ba nữa là cái rừng vọt là do là theo tầm lên để cũng trong trường hợp là phục vụ là dập tắt ngọn lửa, cho nên là chỉ bị rớt cho ngọn vào đám cháy.
Ông Quang cho biết đến cuối ngày 1 tháng 7, đám cháy rừng tại xã Nam Kim đã được lực lượng chức năng khống chế. Truyền thông Việt Nam cho biết vào 2 ngày 29 và 30 tháng 6 trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng, trong đó có xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu với hơn 1.000 người dân tham gia dập đám cháy. Vào sáng ngày 30 tháng 6, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết, thống kê từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế liên tiếp xảy ra 17 vụ cháy rừng và chính quyền địa phương đã huy động trên 4.700 người tham gia dập lửa, theo báo Thanh Niên. Riêng tại tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra cháy rừng hàng trăm hecta tại 4 huyện với hơn 60 hecta rừng thông thuộc rừng phòng hộ bị thiêu cháy. Ông Quang nói năm nào cũng vào mùa nắng thì khu vực này bị cháy và việc người dân tham gia cứu các cánh rừng là rất quan trọng. Trước đó, hôm 24 tháng 4, trang web của công ty trực thăng miền Nam VNH thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam của Bộ Quốc phòng cho biết công ty này đã ký hợp đồng cho thuê trọn gói máy bay Mi-172 nhằm phục vụ bay chở người hàng hóa và cứu hỏa tại Indonesia với công ty PT National Utility Helicopters. Hợp đồng này có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019 và kéo dài trong 3 năm, theo VNH. Các blogger hôm 1 tháng 7 lên tiếng về tuyên bố của các lãnh đạo Việt Nam về việc chữa cháy rừng bằng trực thăng không khả thi. Blogger Di Nguyễn viết trên Facebook, thì ra đã ký hợp đồng chữa cháy 3 năm dưới Indonesia nên không có ở nhà. Blogger Bình Thế Nguyễn dẫn thông cáo báo chí việc Việt Nam cho Indonesia thuê máy bay chữa cháy và nhận định rằng ai đó nói Việt Nam chưa có điều kiện chữa cháy bằng máy bay trực thăng là ngụy biện. Vào chiều ngày 1 tháng 7, báo Tuổi Trẻ loan tin một khu rừng keo của một doanh nghiệp ở phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã bất ngờ bốc cháy.
Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới đây khẳng định rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khuyết điểm vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một người dân mất đất cho rằng kết luận kể trên tuy là một động thái tích cực, song vẫn chưa đếm xỉa gì đến các nạn nhân. Bản kết luận thanh tra được công bố hôm 26 tháng 6 xác định rằng vi phạm đầu tiên của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh là không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo quy định. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền thành phố mắc sai phạm thứ hai là đặt ra mức chi phí đầu tư bình quân cho 1 m² đất thương mại dịch vụ nhà ở là 26 triệu đồng, giảm khoảng 50% so với đơn giá đã được các sở ngành đề xuất ban đầu. Thanh tra Chính phủ cho rằng mức chi phí như vậy là không đầy đủ và không đúng quy định. Tiếp đến, chính quyền thành phố lấy mức tiền 26 triệu đồng 1 m² làm giá tối thiểu để xác định giá trị quyền sử dụng đất. Việc này cũng bị đánh giá là không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định, theo Thanh tra Chính phủ. Trong bản kết luận của mình, Thanh tra Chính phủ phân tích rằng do các sai phạm của chính quyền địa phương, nên các nhà đầu tư được hưởng lợi do chênh lệch giá đất lớn chênh lệch địa tô từ việc được đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo hình thức hợp đồng BT xây dựng chuyển giao. Ngược lại, nhà nước bị thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đề nghị một số biện pháp khắc phục, trong đó điều hàng đầu là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi và hoàn trả ngay hơn 26.000 tỷ đồng khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng quy định. Bên cạnh đó, theo Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan sẽ xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch mà nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ tính ra mức giá khởi điểm sát với thực tế hơn để đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư dự án. Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc không khắc phục triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý, Thanh tra Chính phủ cảnh báo. Ông Lê Văn Lung, 61 tuổi, một trong số những người dân Thủ Thiêm bị mất đất do dự án, nói với VOA về bản kết luận thanh tra.
Nói chung đây thì cũng là một cái động thái, thì tôi thấy là cũng có cái tích cực. Nhưng đối với người dân thì trong cái kết luận này thì tôi thấy là không có đếm xỉa gì đến cái quyền lợi sắc sườn của người dân. Theo những cái đơn, những cái nội dung trong cái đơn khiếu nại tố cáo lâu nay của bà con.
Hàng trăm hộ dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh là dân oan khiếu kiện trong hơn 10 năm qua sau khi nhà cửa của họ bị chính quyền giải tỏa để lấy đất cho khu đô thị. Những người dân khẳng định là đất của họ bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lấy đi một cách sai trái vì theo bản đồ quy hoạch, vị trí đất của các hộ dân đó không nằm trong dự án. Hồi tháng 9 năm 2018, Thanh tra Chính phủ phần nào xác nhận những khiếu kiện của người dân là đúng với một bản kết luận nói rằng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có những sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, phá vỡ quy hoạch, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên, tin cho hay từ đó đến nay, quyền lợi của các dân oan vẫn chưa được giải quyết. Ông Lung nói với VOA rằng hai kết luận thanh tra của hai cơ quan cấp trung ương kể trên chưa đầy đủ, vẫn gây bức xúc cho người dân. Ông nói thêm là người dân đang tiếp tục đòi Thủ tướng Việt Nam lập đoàn thanh tra mới, tập trung giải quyết những khiếu nại về vấn đề đền bù.
Nói đúng ra thì người dân, người lợi của người ta cũng mệt mỏi rồi. Thành ra người ta chỉ trông mong rằng chính quyền có một cái chính sách đền bù để người ta đi có nơi ở mới, tương đương cái giá trị theo luật mới. Vấn đề mà sai phạm, vi phạm pháp luật thì đương nhiên, người dân cũng muốn là cái đó là có luật pháp người ta xử lý, nhưng mà cái bức xúc nhất, bức thiết nhất của người dân là cần cái vấn đề là bồi thường.
Những vụ tranh chấp và khiếu nại về chính quyền giải tỏa đất đai ở Thủ Thiêm đã kéo dài trong suốt 20 năm qua, trong bối cảnh hàng chục ngàn người dân đã bị buộc phải di rời và mất nhà cửa. Có những người đã thất cổ tự tử sau khi nhà bị cưỡng chế.